Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi một loạt phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc trái cây Việt Nam bị ảnh hưởng vì virus corona. Trước hết là phóng sự trái cây trong mùa dịch virus corona, kế đến là hai phóng sự liên hệ đến việc cứu trái dưa hấu và trái thanh long. Tiếp theo là tường trình của Việt Hùng về xã hội không tiền mặt ở Mỹ, kế đến là bài viết của biên tập viên Hoài Hương về cuộc khủng hoảng người vô gia cư tại California. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là tường trình của biên tập viên An Hải với tựa đề EU không đủ hiểu biết để đối phó với những thủ tục của Việt Nam. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về trái cây trong mùa dịch virus corona.
Tư vấn sức khỏe phòng dịch virus corona đối với người dân hiện nay là khuyến cáo sử dụng thực phẩm có chứa nhiều hàm lượng vitamin C để giúp cơ thể tăng thêm sức đề kháng. Vitamin C là chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, bởi dưỡng chất này giúp làm tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Dược sĩ Lý diễn giải.
Chuyên môn ấy thì mình sẽ nói thuốc thì sẽ tốt hơn, tại vì thuốc thì nó đảm bảo một lượng vitamin C là cần thiết, tại vì hàm lượng của nó là C500, là mình cần C500 thì mình đủ hàm lượng C. Nhưng mà thực phẩm trái cây thì quan trọng hơn, mình bổ sung tự nhiên thì vẫn sẽ tốt hơn.
Theo lời dược sĩ Lý, cơ thể con người không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được cung cấp thông qua các loại thực phẩm, các loại trái cây họ cam quýt như bưởi, chanh, cam là những nguồn rất giàu vitamin C. Song song với việc ăn uống các thực phẩm còn phải biết giữ gìn vệ sinh thường thức, dược sĩ Lý nói tiếp.
Mình ăn nhiều thức, nhiều trái cây này có hàm lượng vitamin C nhiều. Mình nấu chín, uống nước đun sôi, rồi vệ sinh tay sạch sẽ, rồi tránh tiếp xúc bên ngoài nhiều thôi. Chủ yếu là những chất mà nhiều vitamin C như là cam này, chanh, bưởi, quýt. Thì trong hàm lượng vitamin C là nó khi mà dung nạp vào cơ thể mình thì nó sẽ tăng sức đề kháng cho cơ thể mình, chống được lại nhiều loại bệnh. Ví dụ như khi mà mình cảm sốt thông thường thì mình cũng có thể bổ sung C, thì là giúp cho mình nhanh khỏi bệnh hơn. Nên là bác sĩ sẽ khuyên dùng là bổ sung thêm C là vậy, để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Nhiều loại rau bày bán ở các chợ được cho là vừa giàu vitamin C, vừa chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng giúp tăng khả năng chống viêm cho hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Riêng mặt hàng cam trái thì đã vào cuối mùa nên giá mắc và cũng ít hàng ngon. Bà Trinh, tiểu thương bán cam ở chợ Bà Chiểu cho biết.
Tuần cuối mùa là cho nên là cam mắc mà nó không có được đẹp mấy nữa. Thứ nhất là vào mùa nắng nè, rồi thứ nhì nữa là có cái con virus corona đó, nên là mọi người có thể là uống cam nhiều để có sức đề kháng. Tùy có người mua 2-3 ký, rồi có người mua 1 ký tùy.
Theo lời ông Thuận, người dân mua cam về dùng để ngừa dịch bệnh hiện rất phổ biến.
Có gì, có mua cam về uống để cho kiểu tăng sức đề kháng. Hình như là người mua cam, nhà mua cam hay sao? Chắc là về để uống cho tăng sức đề kháng, chống dịch corona.
Kệ hàng ở siêu thị đầy ắp trái cây được nhập từ nước ngoài về. Người dân thì thích chọn mua các loại trái cây của Việt Nam hơn. Ngoài hè phố có sạp vừa bán cam trái, vừa bán nước cam ép như thứ giải khát thích hợp trong mùa dịch virus corona.
Vì dịch bệnh virus corona nên dưa hấu của nông dân không thể xuất khẩu sang Trung Quốc được, mà phải bán rẻ trong nước với sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Mời quý khán giả theo dõi phóng sự cứu dưa hấu.
Hàng trăm tấn dưa hấu của nông dân không thể xuất qua Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch virus corona đã được vận chuyển về Sài Gòn để bán với giá rẻ. Người ta gọi đây là công việc của giải cứu dưa hấu, một hình thức quen thuộc mỗi khi có mặt hàng nông sản nào đó không xuất được sang Trung Quốc. Quân nhân Nguyễn Dũng chia sẻ về sự hỗ trợ.
Thì này là kiểu như do Trung Quốc nó không nhập hàng, không có mở cái khẩu qua nhập hàng được á, mà để xuống đây người dân tạo lại bán được giá rẻ, người dân mình có được ăn dưa xuất khẩu nè, người dân mình cũng thấy cũng vui cho người dân, vui cho mấy anh chị buôn bán bớt hàng ra được thì đỡ thất thoát, đỡ lỗ, thua lỗ. Mấy anh tạo kiện ra để hỗ trợ cho mấy chị này giải cứu dưa nè. Em ở đại đội thông tin C10 của trung đoàn 263 tên lửa. Người ta mua tới ít khi nào có một người mua sỉ thôi, người ta trả giá, còn người mua lẻ không phải trả giá.
Người dân đến đây mua lẻ về dùng hoặc biếu tặng người thân, cũng có người mua dạng sỉ để sau đó đẩy bán lẻ dạo. Giá rẻ nhưng chất lượng dưa thì ngon ngọt hệt dưa bán mùa Tết. Vì đây vốn là hàng tuyển để dành cho xuất khẩu sang Trung Quốc, ông Hải, một người dân tự giới thiệu ở quê nhà cũng làm rẫy, chia sẻ.
Dùng mà giờ ủng hộ, mà bây giờ mà dưa giờ thấy nó mà bà con mình về mình ủng hộ thêm, quá lòng nhiều thôi chứ giờ sao giờ. Chết là tội chứ, mình cũng làm công nhân nè, mà mùa màng vậy, ôi thôi chết rồi, khổ lắm. Nhà mình cũng làm vậy chứ, cũng ở dưới quê mình cũng có trồng trọt chứ, mà mới ăn cái mùa này thì khổ lắm mày ơi, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi, khổ lắm.
Xe dưa hấu đậu bán ở bãi đất trống thuộc quận 9 Sài Gòn, người đi đường như bà Trang thấy vậy dừng lại mua.
Chị đi làm đi ngang đây, thường thì chị đi không có đi hướng này, chị hướng cầu Rạch Chiếc, tại nay có công việc chị đi ngang đây chị thấy thôi chị ủng hộ. Với lại hôm dài chị cũng thấy ở trên mạng thì cũng thấy cũng kêu gọi mà kiểu như giúp đỡ mấy người dân vậy mà. Thì dưa cũng có, chị cũng có ủng hộ chuối hoặc là thanh long gì, nói chung mình thấy khả năng mình ủng hộ được gì mình ủng hộ.
Nhiều người cho biết giá dưa hấu hiện quá rẻ, nhưng cái quan trọng không hẳn là so đo giá cả, mà việc truyền tay rủ rê nhau mua dưa hấu nhằm để ủng hộ bà con nông dân xứ mình đang gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản ở mùa dịch bệnh virus corona.
Trái thanh long, một sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc khác, cũng không bán được. Một chủ lò bánh mì có sáng kiến làm bánh mì thanh long để cứu nhà vườn. Mời quý vị theo dõi.
Trái thanh long của nhà vườn ở Việt Nam đang gặp khó khăn khi xuất bán sang Trung Quốc vì dịch virus corona. Vậy là có loại bánh mì được làm từ trái thanh long ruột đỏ của miền Tây Nam Bộ. Tác giả của ý tưởng bánh mì với nguyên liệu từ trái thanh long là một người đàn ông ở Sài Gòn, được giới làm ăn vinh danh là vua bánh mì. Người Sài Gòn vốn hào phóng nên đã nhanh chóng chung tay với loại bánh mì độc nhất vô nhị này.
Thấy đông đông người ghé vô hỏi, thấy cái tên bánh mì thanh long lạ, vô ăn thử. Vậy cứ thanh long, có nghe mấy người ta nói, ăn là tới dưa hấu nữa giờ nè.
Tiếp lời của ông Long, ông Hoàng Anh nói rằng đây là một nghĩa cử đẹp.
Để ủng hộ người dân trồng thanh long, thì ông chủ tiệm bánh này thu mua người được 5 mỏ thì mình cứ mua thêm 5 mỏ thôi, giá là 6.000 một mỏ, là nhiều, đó vô liên tục mà.
Giữa lúc nông sản Việt gặp cơn khốn đốn vì dịch bệnh từ trên trời rơi xuống, những sản phẩm như bánh mì thanh long thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Những ổ bánh mì dù có giá trị nhỏ nhưng lại chứa đựng ý nghĩa to lớn trong cuộc giúp đỡ bà con nông dân. Bà Thủy chia sẻ.
Ta thấy lạ, ta mua, ta ăn thử rồi nói nào. Bánh mì thanh long á, nó có ba loại phô mai lại cái gì? Thôi mua.
Ông Long sau khi mua đã ăn thử ngay tại chỗ và nhận xét bánh mì thanh long.
Ăn cũng được, nó hơi mặn mặn xíu. Mặn hơn bánh mì bình thường xíu.
Giá trị của mỗi ổ bánh mì không chỉ còn nằm ở tiền bạc, hương vị, mà còn là cái tình, cái bao dung và phóng khoáng của người dân Sài Gòn. Mỗi người chung tay vừa có bánh mì hương vị lạ để thưởng thức, lại còn góp phần giải cứu nông sản và bà con miền Tây giữa mùa dịch virus corona đến từ Trung Quốc.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của Việt Hùng về xã hội không tiền mặt tại Mỹ.
Trung tâm Eden, nơi tập trung buôn bán của người Việt và người Hoa ở ngoại ô thủ đô Washington, vốn là một trong những địa điểm tiền mặt vẫn còn được sử dụng phổ biến. Tuy vậy thì thực tế tiền mặt cũng thường chỉ được dùng trong những giao dịch dưới 10 đô la ở đây. Còn lại, tất cả đều được trả bằng thẻ tín dụng và thẻ tiết kiệm của ngân hàng, với hệ thống tính và thu tiền rất thuận lợi tại tất cả các cửa tiệm, từ các khu chợ đông đúc của người Hoa cho tới những cửa hàng nhỏ bán các loại thực phẩm truyền thống của người Việt.
Do tính tiện lợi, an toàn và không nhầm lẫn, nên phần lớn người Mỹ thường thích sử dụng các loại thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng khác nhau thay cho việc sử dụng tiền mặt. Và đặc biệt khi sử dụng các loại thẻ này thì bạn sẽ không phải nhận lại tiền lẻ, vốn là các loại tiền xu khá nặng nề và phiền toái.
Các loại thẻ tín dụng ở Mỹ phổ biến đến nỗi rất nhiều cửa tiệm tại Washington DC chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng mà thôi. Và thời gian gần đây, chính quyền thành phố đã phải ban hành một quy định buộc các cửa tiệm trên địa bàn phải nhận tiền mặt nếu không muốn bị phạt. Theo lý giải của họ, rất nhiều người do không có việc làm cố định nên không có tài khoản ngân hàng. Nếu các cửa tiệm không chấp nhận tiền mặt thì cuộc sống của nhóm người này sẽ rất khó khăn.
Tuy vậy thì việc sử dụng các loại thẻ tín dụng cũng như thẻ ngân hàng có một điều khá bất lợi là bạn sẽ không đo đếm được cái khoản tiền mà bạn còn lại trong ví. Và khi số tiền bạn có chỉ là những con số trong ngân hàng thì bạn sẽ phải rất cẩn thận trong việc chi tiêu nếu không muốn là số tiền bạn kiếm được hàng tháng không đủ để chi trả các khoản nợ.
Việc sử dụng các loại thẻ tín dụng tại Mỹ thực tế còn đem lại lợi ích cho các cơ quan quản lý, đặc biệt là cơ quan thuế và cho chính người sử dụng. Bởi khi bạn thanh toán các hóa đơn bằng thẻ tín dụng, thì cơ quan thuế sẽ kiểm soát được thu nhập hàng tháng của cửa tiệm đó, tránh tình trạng trốn thuế. Còn đối với người sử dụng thì việc chi tiêu bằng thẻ tín dụng và trả nợ đúng hạn sẽ tích lũy điểm tín dụng để bạn có thể đi thuê nhà một cách dễ dàng hoặc mua nhà, mua xe trả góp bằng các khoản vay trả dần tại các ngân hàng, chứ không phải tích lũy quá nhiều tiền tại nhà.
Tiếp theo là bài viết của biên tập viên Hoài Hương về cuộc khủng hoảng người vô gia cư tại California. Thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố sẽ dốc toàn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư ở California, một ưu tiên về mặt nhân đạo đối với tiểu bang và cũng là một đòi hỏi về mặt chính trị đối với một thống đốc mà chương trình nghị sự cấp tiến và đầy tham vọng có thể bị lu mờ nếu ông không hành động hiệu quả để cải thiện tình trạng vô gia cư, theo báo Los Angeles Times. Trong bài diễn văn về tình trạng tiểu bang hôm thứ Tư, 19 tháng 2, ông Newsom thừa nhận rằng người dân California đã hết kiên nhẫn với giới lãnh đạo chính trị tiểu bang vì đã làm ngơ thảm họa nhân đạo đã có từ nhiều năm mà có thể là từ nhiều thập niên nay. Ông nói, hãy gọi nạn vô gia cư đúng theo tên của nó. Đây là điều đáng hổ thẹn khi mà tiểu bang giàu nhất tại một đất nước phú cường nhất đã đạt thành công trong biết bao nhiêu là lĩnh vực, lại thất bại trong việc cung cấp các dịch vụ nhà cửa, chữa lành và đối xử nhân đạo với biết bao nhiêu là cư dân của tiểu bang của mình. Mỗi ngày, giấc mơ California lại càng mờ ảo hơn trước thực tế phũ phàng là nhiều gia đình, trẻ con và người cao niên không đủ ăn và phải nằm trên nền xi măng. Ông Newsom nói, theo Reuters, số người vô gia cư ở California đã tăng vọt 16%. Trong năm ngoái lên tới khoảng 151.000 người vì tình trạng khan hiếm nhà ở giá rẻ trên toàn tiểu bang. Một trong những nguyên nhân sâu xa của nạn vô gia cư, bất chấp chính quyền tiểu bang đã chi rất nhiều để cải thiện tình trạng này. Ông Newsom đề nghị chi thêm 750 triệu đô la phụ trội để giúp nhiều người hơn có một mái ấm trong năm nay. Chưa kể hơn 1 tỷ đô la từ các khoản đã được phân bổ trước đó và 695 triệu đô la để mở rộng các dịch vụ cho người vô gia cư. Những đề xuất của thống đốc Newsom nhằm mục đích cắt giảm những vấn đề hành chính để nhanh chóng đưa ra những giải pháp. Tiểu bang California đã bắt đầu tăng cường cung cấp nhà di động cho các trường hợp khẩn cấp, cũng như các dịch vụ dành cho các gia đình và người già vô gia cư, kể cả ở các vùng nông thôn, nơi tình trạng vô gia cư đang gia tăng. Hôm thứ Tư, 19 tháng 2, thống đốc Newsom loan báo 286 tài sản nhà nước, gồm các lô đất trống, trung tâm tổ chức hội chợ, kho vũ khí và các tòa nhà chính phủ khác sẽ được chuyển giao miễn phí cho các chính quyền địa phương để giúp người vô gia cư có nhà ở. Ông lưu ý rằng một số người vô gia cư mắc bệnh tâm thần, một cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ nhiều thập kỷ trước khi các cơ sở chăm sóc bệnh nhân tâm thần của chính phủ bị đóng cửa và các dịch vụ y tế công cộng không thay thế được vì không được tài trợ đúng mức. Ông còn đề xuất rằng nỗ lực giải quyết nạn vô gia cư phải đi kèm với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng quát và sức khỏe tâm thần. Ông Newsom đề nghị miễn trừ cho các cơ sở chứa người vô gia cư khỏi chịu thủ tục đánh giá rườm rà để tuân thủ luật môi trường nghiêm ngặt của tiểu bang, vốn là yếu tố đã làm trì hoãn các dự án và cung cấp một cái cớ cho những người chống đối các cơ sở này ở trong khu xóm của họ để có thể phá vỡ các dự án đó. Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump thường xuyên chỉ trích bang California về vấn đề vô gia cư. Một lần nữa, ông lại nhắc tới vấn đề này trong chuyến đi thăm Los Angeles hôm thứ Ba, 18 tháng 2. Ông Trump nói, sự can thiệp của liên bang có thể là điều cần thiết. Ông nói, nếu họ không tự mình giải quyết được điều đó, thì chúng tôi sẽ làm. Thống đốc Newsom nói ông Trump chỉ nhắm ghi điểm chính trị hơn là cung cấp các hỗ trợ có ý nghĩa cho thành phần vô gia cư, như thông qua các quy định hỗ trợ nhà của liên bang. Ông Newsom nói California sẽ tiếp tục hợp tác trong tư cách là đối tác của chính phủ liên bang. Nhưng những từ ngữ trống rỗng và cử chỉ tượng trưng không che giấu được hành động của Washington cắt 15% ngân sách của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là tường trình của biên tập viên An Hải với tựa đề EU không đủ hiểu biết để đối phó với những thủ thuật của Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi.
Người dân châu Âu nói với VOA rằng họ vừa vui mừng nhưng cũng lắm trăn trở sau khi Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam. Có người nói rằng đa số nghị sĩ châu Âu bỏ phiếu thuận cho hai hiệp định này hôm 12 tháng 2 là vì họ không đủ hiểu biết để đối phó với những thủ thuật của phía Việt Nam. Nhưng cũng có người tự tin rằng với cơ chế giám sát chặt chẽ của EU, các vi phạm sẽ được xem xét thấu đáo. Từ Brussels, Bỉ, ông Nguyễn Hoàng Hải, một người gốc Việt ủng hộ EVFTA, nhận định với VOA rằng cuộc bỏ phiếu hôm 12 tháng 2 vừa qua cho thấy phía EU mặc cả non tay và bị hớ.
Thì nó tốt cho cả hai bên, nó tốt cho kinh tế của cả hai bên. Nhưng mà cái hiệp định này là đối với phía Liên minh châu Âu, họ bị hớ, là đáng lẽ họ đòi được nhiều hơn. Họ đòi được, có thể họ sẽ đòi được là chẳng hạn như là ba cái điều luật về lao động là họ có thể là đòi phía Việt Nam thực thi ngay lập tức. Và ngoài ra thậm chí họ có thể đòi thêm những cái điều luật về hình sự, họ cũng có thể là họ sẽ đòi lên được. Nhưng mà họ nhìn nhận người đối phương không đúng, cho nên họ mặc cả sai. Nói chung là một cuộc mua bán. Nếu mà nói về một cái cuộc mặc cả thì là phía châu Âu là đã bị hơi hớ. Ở đây là họ sẽ bị thiệt thòi, họ không về kinh tế, họ không hớ về mặt kinh tế, nhưng họ sẽ hớ cái đoạn danh tiếng họ về cái chuyện mà họ một đằng họ đi giao giảng quyền con người này nọ, nhưng mà một đằng họ không chú trọng về cái chuyện đấy.
Ông Hải thuộc lại lời nghị viên Pháp Rapien Luckman, Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền, viết trên Twitter rằng ngoài đấng thương mại ra, chúng ta còn có tương lai và các giá trị, các nguyên tắc đạo đức. Ngoài ra, nghị viên Klugman, người bỏ phiếu chống EVFTA, còn nói rằng chí ít Quốc hội châu Âu cũng nên hoãn việc thông qua EVFTA cho đến khi nào nhà báo Phạm Chí Dũng được trả tự do vì Phạm Chí Dũng vì viết thư cho chúng ta mà bị bắt. Tương tự như vậy, nghị sĩ Emmanuel Moreau cũng từ Pháp chỉ trích thỏa thuận thương mại này là không mang lại lợi ích cho công nhân bình thường, mà chỉ làm lại một phần nhỏ các công ty muốn tận dụng lao động ở nước ngoài. Từ Copenhagen, Đan Mạch, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thị Ngọc Hương bày tỏ sự thất vọng về những lo ngại về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam không làm lay chuyển việc thông qua EVFTA của Nghị viện châu Âu, dù kết quả bỏ phiếu hôm 12 tháng 2 cho thấy sự chia rẽ rõ rệt.
Tại vì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội gần như là cuối cùng mà EU có thể đóng góp cho cái quá trình phát triển nhân quyền và môi sinh tại Việt Nam. Tại vì khi mà hiệp định đã thông qua rồi thì dù là EU có những cái đòi hỏi, nhưng mà tôi nghĩ cũng rất là khó để mà có những cái thay đổi gì cụ thể khi mà đã thông qua rồi. Theo tôi thì thật sự cái con số gần như 1/3 chống và 2/3 thuận, nó nói rõ được rằng nghị viện Âu Châu quan trọng cái lợi và kinh tế hơn là về nhân quyền, dù là họ nói rất là nhiều về nhân quyền thật sự. Và tôi nghĩ là tại vì chúng ta sống trong một cái tự do dân chủ, thành ra thành là cái việc mà chấm và nó thể hiện qua con số 2/3, 1/3 thì tôi nghĩ rất là tự nhiên. Cái đó nói rõ là dù là một số dân biểu nghĩ đến cái quyền lợi kinh tế, nhưng mà cũng có một số vẫn quan tâm chuyện việc nhân quyền đến phát triển môi trường và phát triển những cái nền dân chủ của những cái nước mà EU làm anh.
Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Hoàng Hải lý giải có những quan điểm khác biệt giữa những người nghị sĩ lớn tuổi và lớp nghị sĩ trẻ trong việc bỏ phiếu thông qua EVFTA.
Cái nghị viện này bị phân chia rõ rệt. Và cái nếu mà mình nhìn thêm cái tỷ lệ những người nghị sĩ mà họ đứng lên họ phát biểu họ chống thì là những người nghị sĩ họ rất là còn trẻ, họ nghĩ là họ nghĩ rằng là dân Việt Nam họ cũng dùng iPhone, cũng dùng điện thoại này thì họ cũng phải được hưởng những cái quyền mà tôi đang có. Còn mấy ông nghị sĩ già, rất là nhiều ông nghị sĩ già đứng lên ủng hộ thì các ông ấy nói là đấy là Việt Nam ngày xưa, như nó cũng chắc là trong đầu ông nghĩ Việt Nam ngày xưa khổ trong rừng ấy, bây giờ có xe hơi, có điện thoại để dùng, như thế là chính phủ Việt Nam chắc là đã cố gắng rất là nhiều gì đấy. Thì hai mình chỉ cần nhìn so sánh cái những cái nghị sĩ trẻ và nghị sĩ già là mình có thấy cái sự khác biệt đấy.
Ông Hoàng Hải nhận định thêm.
Còn đại đa số các nghị sĩ họ cũng không hiểu rõ về Việt Nam, cho nên là vừa rồi là cái chuyện bỏ phiếu thuận cho EVFTA là chuyện cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà như tôi là người bi quan, tôi nghĩ là cái sự hiểu biết về Việt Nam của Quốc hội châu Âu không đủ để mà đối phó với những cái thủ thuật của chính phủ Việt Nam, của chính phủ Việt Nam.
Bà Ngọc Hương nhận định về vai trò giám sát của các tổ chức nhân quyền và nghị viên.
Tôi nghĩ rằng là dù là cái hiệp ước nó đã thông qua, nhưng mà thật sự cái sự giám sát nó rất là quan trọng trong thời gian đến, là tại vì EU trong cái hiệp định thương mại tự do này nhấn mạnh rất là nhiều về là Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và phát triển bền vững và phải xem trọng cái quyền công nhân và cái quyền lập hội. Thì tôi nghĩ với lại cái vai trò giám sát của cộng đồng người Việt và những cái tổ chức NGO, họ phải cần quan tâm hơn nữa, được, và mỗi lần mà có những cái vi phạm nhân quyền đó thì phải liên lạc liền với lại những cái người dân biểu để cho họ biết đây nè là có những cái vi phạm như thế này và họ phải follow up. Riêng về Đan Mạch, tôi có liên lạc với lại một cái bà dân biểu tên là Maria Nevin, thì bà có trao đổi với tôi rằng là bà với tư cách của người phó của phái đoàn ASEAN thì bà sẽ trực tiếp theo dõi để quan tâm cái quá trình phát triển và những cái quyền lợi cho những người công nhân.
Ông Hoàng Hải nhận định về lời đe dọa của ông Dringler Wheeler, nghị viên người Romania, nói sẽ hoãn hiệp định nếu phát hiện Việt Nam vi phạm nhân quyền.
Cái đảng nhóm EPP, nhóm đảng về đảng con người, cái nhóm đảng con người của ông Wheeler, người nghị sĩ người Romania, thì ông ấy đe dọa rất là rõ ràng là nếu mà có vi phạm nhân quyền và có những vi phạm những cái điều khoản đấy thì là cái hiệp định thương mại này là sẽ bị ngưng trệ, tức là sẽ hủy, không phải hủy mà hoãn, sẽ bị hoãn ngay lập tức. Thì tôi nghĩ là cái chuyện mà ngưng hiệp định thương mại này cũng có lẽ là cũng không phải là không dễ, nhưng mà như ông ấy nói là muốn ngưng được, muốn hoãn là hoãn được, tại vì hai công ty mà đang buôn bán với nhau thì tự dưng mà bắt người ta ngừng xuất nhập khẩu hoặc là đánh thuế đột ngột trở lại thì cũng gây bất mãn cho các doanh nghiệp.
Nhận định về cơ chế kiểm soát chung giữa việc thực thi EVFTA của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội châu Âu, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết.
Còn cái cơ chế cụ thể nữa là họ nói tôi rất là ủng hộ là họ sử dụng cái ủy ban chung giữa hai quốc hội, tức là hai quốc hội Việt Nam và quốc hội Liên minh châu Âu lập ra một cái ủy ban chung và hai bên trao đổi thông tin với nhau, giám sát cùng với nhau, thì đấy là ý tưởng như vậy. Nhưng mà quốc hội Việt Nam thì nhiều người cũng biết là do đảng chỉ đạo. Cụ thể là trong vòng 5 năm thì tôi nghĩ là nó cũng không có gì thay đổi cả. Tại vì cái luật sự như thế thì họ chỉ cần đe dọa cái người mà họ chỉ cần dọa những cái họ chỉ dùng cái luật hình sự họ dọa những cái người mà gọi là lãnh đạo của các cái hiệp hội đấy, thì những cái tổ chức lao động họ không dám lên tiếng. Những cái tổ chức công đoàn ấy, họ chắc chắn họ cũng không có cho vui thôi, chứ họ không dám lên tiếng, hoặc là lên tiếng rất là nhẹ nhàng.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 18 tháng 2 kêu gọi châu Âu gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm, một ngày trước khi châu Âu và Việt Nam tiến hành đối thoại nhân quyền thường niên năm 2020. Liên minh châu Âu đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng trong việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài yêu cầu các cam kết về cải cách nhân quyền, ông John Shifton, Giám đốc Vận động Á Châu của Tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một thông cáo. Trong diễn biến liên quan, hôm 18 tháng 2, tại hội nghị Geneva dựng nhân quyền và dân chủ, anh Dennis Châu, con trai của tù nhân lương tâm bút gốc Việt Châu Văn Khảm, đã chia sẻ câu chuyện của cha mình để thế giới nhận thức rõ hơn về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam hiện nay và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Khảm cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác.
I feel as though my father left the land he loved. He left something behind.
Anh Dennis Châu nói, tôi cảm thấy như thể cha tôi đã rời quê hương mà ông hằng yêu mến. Ông vẫn còn để lại điều gì đó đau đớn ở quê nhà. Ông biết những quyền tự do mà chúng ta được hưởng là những giá trị mà người dân ở quê nhà đã mất. Tôi biết ông làm điều đó vì người dân Việt Nam. Đó là vì sao ông đã dấn thân và mong muốn có sự thay đổi. Ông không bao giờ từ bỏ ý thức trách nhiệm của mình để kêu gọi xã hội cởi mở và tự do hơn ở Việt Nam. Một điều tàn khốc là hiện nay tôi không thể biết được khi nào cha con chúng tôi có thể gặp nhau và liệu rằng cha tôi có thể sống đến khi mãn hạn án tù 12 năm hay không. Anh Dennis hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng cho trường hợp của cha anh và nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu không nên xem trọng lợi ích của Hiệp định Thương mại EVFTA mà bỏ qua việc vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Các nhà quan sát nhân quyền đề xuất rằng Liên minh châu Âu nên thiết lập văn phòng chuyên trách nhân quyền tại Việt Nam bên cạnh việc lập các nhóm quan sát độc lập của châu Âu để theo dõi tình trạng vi phạm nhân quyền, thăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam, hỗ trợ và đảm bảo sự hiện diện của các công đoàn độc lập và các tổ chức điều trần về nhân quyền mỗi 6 tháng một lần.
Một phần 3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm, nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.